là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp đó phản ánh việc sản xuất sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm ở một số doanh nghiệp và hộ gia đình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Vụ đông năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo trồng hơn 9.700 ha cây trồng vụ đông các loại, trong đó diện tích trên đất hai vụ lúa đạt trên 5.500 ha, giá trị sản phẩm đạt trên 500 tỷ đồng. Xác định vụ đông là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy, các địa phương đã mở rộng diện tích gieo trồng và khai thác các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo sản xuất chất lượng cây trồng. Nhóm cây chủ lực trong sản xuất vụ đông trên địa bàn vẫn là ngô, khoai lang, khoai tây, rau các loại. Trong đó, ngô vẫn được xem như cây trồng chủ lực của sản xuất vụ đông, phục vụ mục tiêu tăng trưởng sản lượng lương thực có hạt và sản xuất ngô bổ sung thức ăn cho đại gia súc. Để đảm bảo sản xuất vụ này mang lại giá trị cao, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong tìm kiếm làm cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất theo chuỗi giá trị.
Hiện toàn tỉnh có trên 200 điểm tiêm chủng được triển khai từ tuyến tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện cho chương trình tiêm chủng được tiến hành rộng khắp. Trong 9 tháng năm nay, toàn tỉnh có gần 7.000 trẻ em được tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh, đạt tỷ lệ gần 60%. Quy trình tiêm diễn ra an toàn, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Qua kiểm tra giám sát thường xuyên cho thấy, việc cấp phát, tiếp nhận, bảo quản vaccine và tổ chức tiêm chủng đều được thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn, hàng năm ngành y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên toàn tỉnh và triển khai đến các đơn vị, đồng thời chủ động rà soát đối tượng, chuẩn bị vật tư để xuất cấp vaccine phù hợp nhu cầu. Cán bộ y tế được tập huấn cập nhật kiến thức an toàn tiêm chủng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh mặt hàng nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ. Trong những năm qua, công ty xăng dầu Yên Bái đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho công tác phòng cháy chữa cháy ở các cửa hàng mua bán xăng dầu. Nhờ đó không xảy ra các vụ cháy nổ nào. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 35 cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Để phát triển sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả, những năm qua công ty đã không ngừng đầu tư mua sắm các trang thiết bị phòng chống cháy nổ như đầu tư xây dựng bể nước, bể cát, bình bọt, chăn và luôn luôn ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Cùng với đó, hàng năm công ty còn phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tổ chức tập huấn trang bị kiến thức phòng chống cháy nổ cho cán bộ nhân viên, tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy cho công nhân trực tiếp bán hàng ở các cây xăng dầu. Anh Hoàng Quốc Dũng, cửa hàng trưởng cửa hàng số 33 cho biết.
Đơn vị thì bán mặt hàng xăng dầu cháy nổ là một mặt hàng rất nguy hiểm. Cho nên là đơn vị đấy coi là thường xuyên nhiệm vụ, thường xuyên liên tục về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Thứ nhất là những cái quy định phòng cháy chữa cháy đã được công ty trang bị theo quy định của phòng cháy chữa cháy và đã được để đúng nơi quy định biển báo, biển hiệu. Biển báo, biển hiệu để đúng nơi quy định. Ngoài ra thì công ty cũng đã tổ chức học tập luật phòng cháy chữa cháy, rồi là được phòng cháy chữa cháy cấp giấy chứng chỉ. Thế còn hàng năm thì đơn vị đã thường xuyên đã thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, phương án phòng chống cứu nạn, cứu hộ. Đấy, đơn vị cũng coi đây là cái nhiệm vụ thường xuyên, cho nên là liên tục đấy, anh em đã học tập và đảm bảo suốt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Hàng năm, công ty bán ra thị trường hàng chục tấn xăng dầu, ga, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Từ đầu năm 2023 đến nay, công ty đã xuất bán được gần 42.400 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu gần 800 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 71 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt. Chị Nguyễn Thị Huyền, Phó trưởng phòng kỹ thuật công ty xăng dầu Yên Bái nói.
Công ty cũng có một cái hệ thống các văn bản quy phạm, các văn bản về nội quy, quy định, quy chế, nhưng quy định liên quan đến công tác an toàn phòng cháy cháy, cứu nạn cứu hộ để áp dụng cho toàn bộ các hệ thống cơ sở dưới cửa hàng thực hiện. Và thứ hai, điều đó là hàng năm là công ty tổ chức các chương trình như là huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Có phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái để tổ chức bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng như là diễn tập các chương trình diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ có phối hợp chuyên ngành. Đồng thời là các cửa hàng cũng tự tổ chức diễn tập, cũng quy định là các cửa hàng tự tổ chức diễn tập. Còn liên quan đến cái cơ sở hệ thống vật chất ấy, thì hàng năm là công ty đều trang bị rà soát, kiểm tra và trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, ví dụ như là bình bọt, bình khí, rồi là chăn cứu hỏa. Còn các kho ga là sẽ có thêm là cái thiết bị báo rò rỉ khí ga để tổ chức phục vụ sẵn sàng cho cái việc cứu chữa cháy khi mà có sự cố xảy ra.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, công ty xăng dầu Yên Bái sẽ tiếp tục có những giải pháp tích cực để chủ động nguồn hàng không để thiếu, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, thực hiện tốt việc điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn hiệu quả bền vững, phấn đấu đạt doanh thu gần 900 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 80 tỷ đồng. 9 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 25.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó đã tạm giữ trên 7.340 phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã xử phạt hành chính gần 20.000 trường hợp với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng, cảnh cáo gần 560 trường hợp, tước giấy phép lái xe trên 3.940 trường hợp. Trong số các trường hợp vi phạm có trên 23.700 trường hợp bị phát hiện trực tiếp qua công tác tuần tra kiểm soát, gần 1.600 trường hợp vi phạm phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Nhờ đó, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ khác, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu năm đến nay đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, hiện lực lượng công an cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tích cực triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, nhất là các tuyến trọng điểm như quốc lộ 70, quốc lộ 2D, quốc lộ 32, quốc lộ 47 và các tuyến tỉnh lộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số nên thành phố Yên Bái luôn là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về các chỉ số cải cách hành chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, ông Đỗ Quang Vinh, tổ 3 phường Yên Ninh, đến bộ phận một cửa của phường để làm thủ tục bán xe ô tô cho khách hàng. Chỉ trong 15 phút, ông đã được các cán bộ phường Yên Ninh tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành xong mọi thủ tục liên quan. Ông Vinh rất bất ngờ khi được hỗ trợ nhanh chóng và bày tỏ sự hài lòng về cung cách phục vụ ở đây. Ông Đỗ Quang Vinh tâm sự.
Về đây làm việc với các anh các chị ở với tất cả trong văn phòng ở đây rất chu đáo, nhiệt tình mà hướng dẫn chúng tôi làm những cái thủ tục rất nhanh gọn.
Là một trong những phường trung tâm và có nhiều điều kiện phát triển kinh tế xã hội, phường Yên Ninh thành phố Yên Bái luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, Đảng ủy chính quyền phường quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, phường Yên Ninh đặc biệt coi trọng tới việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức doanh nghiệp nhanh gọn và hiệu quả. Cùng đó, phường xây dựng các chủ đề cải cách hành chính, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các nhóm giải pháp cụ thể. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Đối với phường Yên Ninh chúng tôi thì có tổ chức cái bộ phận là phục vụ hành chính công, thì qua đó để có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong bộ phận hành chính công, là trên cái tinh thần là phục vụ người dân để làm sao triển khai thực hiện các cái thủ tục hành chính một cách nhanh, hiệu quả và đem đến sự hài lòng cho người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên rà soát các cái thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của cấp phường phụ trách để làm sao mà triển khai tuyên truyền đến người dân để người dân biết và đến thực hiện cái thủ tục giao dịch của mình một cách tốt nhất.
Cũng như phường Yên Ninh, tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện đang duy trì và phát huy hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai minh bạch cho người dân. Suốt gần 2 năm qua, Sao Lâu thành phố Yên Bái là địa phương đầu tiên của tỉnh và của thành phố đã triển khai đăng ký thực hiện mô hình chính quyền thân thiện. Mỗi cán bộ công chức Sao Lâu không chỉ có đạo đức tác phong chuẩn mực, có lối sống giản dị mà còn phải thực hiện phương châm luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ và biết nghe dân nói. Biết nói dân hiểu, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Người dân trên địa bàn Sao Lâu khi đến làm việc tại bộ phận một cửa của xã đều bày tỏ sự hài lòng với cung cách phục vụ của đội ngũ cán bộ nơi đây. Hình ảnh thường thấy đó là sự ân cần, tận tình, hướng dẫn chi tiết của cán bộ để nhân dân có thể nhanh chóng hoàn thiện được công việc theo nhu cầu. Chị Nguyễn Thị Lý, thôn đoàn kết Sao Lâu thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi cũng đến đây nhiều lần rồi để giải quyết những khâu về đất đai về của gia đình ấy. Thì tôi lên đây là tôi thấy mọi người cũng giải quyết nhanh, cán bộ hướng dẫn và rất nhiệt tình. Bản thân mình thì mình thấy hài lòng.
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện chấm điểm, đánh giá, xác định, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính xã, phường, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Riêng đối với việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được thành phố Yên Bái đặc biệt quan trọng, thành phố đã thành lập các tổ rà soát hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu với cấp ủy, chính quyền và thành phố, xã phường với người dân giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của luật đất đai. Nhờ đó, trong 8 tháng năm 2023, thành phố đã giải quyết gần 5.500 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, trong đó đã trả kết quả cho gần 5.000 hồ sơ, còn 495 hồ sơ đang trong giai đoạn giải quyết. 100% trả kết quả cho công dân theo đúng hẹn, hiện một số thủ tục còn được trả kết quả trước thời hạn quy định. Bà Phạm Thị Lan Anh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố cho biết.
Đáp ứng được nhu cầu của nhân dân thì chi nhánh cũng đề ra thêm một số giải pháp. Thứ nhất là triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, của thành phố và tích cực rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa hồ sơ, giảm các giấy tờ không cần thiết cho nhân dân. Thứ hai là thực hiện các quy trình của phần mềm dịch vụ hành chính công để trả kết quả cho nhân dân được đúng hẹn. Thứ ba là thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị, tạo môi trường thông thoáng thuận lợi khi giải quyết các thủ tục hành chính. Thứ tư là chủ động rà soát cập nhật các thủ tục hành chính để đảm bảo phù hợp với các quy định trên địa bàn, chuẩn hóa và công khai theo quy định, đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị được hiệu quả.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo, trong 3 năm liên tiếp, thành phố duy trì vị trí dẫn đầu khối huyện thị thành phố về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Thời gian gần đây, thành phố Yên Bái còn chú trọng ứng dụng chuyển đổi số vào thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, qua đó giúp người dân hiểu và nắm được cách thức thực hiện, từ đó hình thành thói quen thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian vừa qua, thì thành phố Yên Bái cũng đã triển khai rất là nhiều các cái giải pháp để duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Các cơ quan đơn vị ở địa phương trong thành phố thì cũng rất là chủ động, sáng tạo trong điều hành công việc một cách khoa học, rõ người, rõ việc, giúp cho việc giải quyết thủ tục hành chính được chính xác, nhanh gọn, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian chờ của các tổ chức cũng như các cá nhân. Ngoài ra thành phố cũng phát động các cái phong trào, các cái sáng kiến, mô hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cũng đã được triển khai nhân rộng.
Thành phố Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên triển khai mô hình ngày nộp thủ tục hành chính trực tuyến đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Vừa qua thành phố cũng đã triển khai thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với hai thủ tục là đăng ký kinh doanh và tạm dừng kinh doanh. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là cách làm tạo đột phá, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Việc triển khai sáng tạo các mô hình cải cách hành chính ở thành phố thời gian qua sẽ góp phần giúp thành phố đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì thành phố Yên Bái cũng sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ triển khai có hiệu quả cái kế hoạch thực hiện cái chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Yên Bái trong giai đoạn 2023-2025, cũng như là việc chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, công bằng trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến để nhằm giảm cái thời gian đi lại cũng như là giảm kinh phí, lệ phí, thực hiện cái việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của bộ phận một cửa, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cái cán bộ công chức mà có những cái hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và tổ chức khi đến giao dịch. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các cái sáng kiến, các cái mô hình điển hình trong giải quyết thủ tục hành chính để phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua tại thành phố Yên Bái, việc giải quyết một số hồ sơ vẫn còn chậm, đặc biệt do số lượng thủ tục hành chính về đất đai quá lớn, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết quá nhiều khâu, nhiều bước, nhiều cơ quan giải quyết. Lực lượng tham gia giải quyết thủ tục hành chính chưa được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của nhân dân. Chính vì vậy, thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức viên chức, nhân viên trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tinh thần phục vụ, tác phong, thái độ ứng xử, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng và hiệu quả trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh tiêu dùng về các sản phẩm sạch của người dân sử dụng ngày càng cao, thì những mô hình sản xuất nông sản sạch theo hướng an toàn với sức khỏe người dùng đã được các nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng. Đây là hướng đi mang lại hiệu quả bền vững và góp phần xây dựng thương hiệu cho người sản xuất và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đầu tư hàng tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cá lăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình đã và đang duy trì sản xuất 4 sản phẩm chính là xúc xích, giò, chả, ruốc với sản lượng gần 2 tấn một tháng. Với đặc thù là sản phẩm thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng trực tiếp nên khâu an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Bởi vậy quy trình sản xuất được thay thế bằng máy móc như máy xay, máy đun xúc xích, lò hấp. Mặc dù kinh phí đầu tư các loại máy không hề nhỏ, trong khi đây đều là những mặt hàng mới, song với quan điểm mang lại thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp đã mạnh dạn với hướng đi này. Chị Vũ Thị Thu Hương, quản lý nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết.
Đơn vị chúng tôi là sẽ hướng tới sản xuất sản phẩm chuyên sâu đưa đến người tiêu dùng với tiêu chí đầu tiên đó là tiêu chí mà đảm bảo về an toàn thực phẩm sạch.
Không chỉ áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, giảm thiểu sự tham gia của nhân công trực tiếp mà nguyên liệu là các loại cá để sản xuất của doanh nghiệp cũng đảm bảo tiêu chí nuôi sạch. Cá được nuôi trên hồ Thác Bà, nơi có dòng nước lưu thông, đảm bảo độ sâu không tiếp xúc với bùn nên hạn chế được chất bẩn, thịt cá thơm ngon. Mặt khác, nguồn thức ăn chính là các loại cám sinh học nhập khẩu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, thành phần an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên thực hiện vệ sinh lồng cá nhằm hạn chế tình trạng cá bị nhiễm bệnh. Ông Nguyễn Quyết, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết.
Chất lượng nước ở hồ Thác Bà rất tốt, được các đơn vị chuyên môn lấy nước thường xuyên lấy mẫu nước để kiểm tra về chất lượng nước. Đấy thì là sau đấy thì người ta sẽ khuyến cáo cho đơn vị chúng tôi phải xử lý như thế nào. Đấy và cái trong chăn nuôi thì chúng tôi là kiên quyết là nói không với cả các loại thuốc chất cấm. À, trong danh mục cấm thì chúng tôi không cương quyết không dùng và chỉ dùng bằng cái chế phẩm sinh học của đơn vị làm ra, như các bạn vừa thấy là chủ yếu là dùng men tỏi cho ăn định kỳ để phòng bệnh cho cá. Thì khi phòng bệnh tốt thì là nó cho ăn tốt thì là sẽ không chất lượng cá sẽ tốt lên.
Gần chục năm kinh nghiệm với nghề trồng nấm của cơ sở sản xuất, ông Nguyễn Quốc Tuấn, tổ 3 phường Minh, thành phố Yên Bái, sản xuất 50 vạn bịch nấm mỗi năm, cho thu khoảng 35 tấn khô. Đầu ra của sản phẩm mộc nhĩ được các doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ, làm ta đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Để có được kết quả này, khi liên kết với doanh nghiệp, ông Tuấn xác định muốn kết hợp được bền vững, trồng nấm được lâu dài, thì yếu tố nuôi trồng nấm sạch phải đặt lên hàng đầu. Do đó, từ việc lựa chọn giá thể mùn cưa đến quy trình chăm sóc đều phải áp dụng các biện pháp khoa học. Mùn cưa phải sạch, không chứa nấm mốc, cấy giống trong phòng lạnh. Quả thể được tưới bằng nguồn nước sạch, tuyệt đối không sử dụng loại chất kích thích làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Ông Tuấn cho biết.
Cái mùn cưa thì là cái mùn cưa người ta xẻ ra về thì nó không bị nấm mốc là mình lấy được. Mùn cưa thường thường là mùn cưa khi mà xẻ ra thì là nó vẫn còn gỗ, nó vẫn còn tươi. Đấy, về thì mình khi mình phối trộn nguyên liệu thì mình bổ sung thêm nước vào để sau này cho nó đủ độ ẩm. Cái giá thể mùn cưa thì thường là sau khi về thì mình sàng sẩy để bỏ hết những cái tạp chất đi. Để sau đó thì cho vào phối trộn với lại vôi. Lựa chọn giống thì nó cũng là một khâu rất là quan trọng. Thì giống là mình lựa chọn giống là không bị nấm mốc này. Về mình phải bảo quản tốt, cái khâu bảo quản cũng rất là quan trọng. Mình bảo quản trong phòng lạnh, trong phòng điều hòa để cho nó nhiệt độ lúc nào cũng duy trì 27-28 độ. Để bảo quản cái giống này cho nó tốt.
Có thể thấy sản xuất sạch là phương châm và cũng là hướng đi được các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng đến. coi đây là những nguyên tắc sống còn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cách làm chung của người sản xuất là sử dụng nguyên liệu sạch, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, tối ưu hóa các loại máy móc, lựa chọn các sản phẩm phân bón an toàn thân thiện với môi trường, kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn và phòng trừ dịch bệnh bằng các giải pháp sinh học. Sản xuất sạch đã thay đổi tư duy của người sản xuất, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm, từ đó tạo chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường, xây dựng được thương hiệu cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh về thị phần ngày càng khốc liệt. Hình thức sản xuất này được đáp ứng yêu cầu của người dùng và là hướng đi bền vững trong tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, hết năm 2023, huyện Văn Chấn có 2 xã vùng đặc biệt khó khăn về đích chuẩn nông thôn mới. Điều này đồng nghĩa sẽ có nhiều học sinh không được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Và trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo nghị quyết 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ 20% cho học sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo ngoài mức hỗ trợ 30% ngân sách trung ương theo quy định. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Những năm qua, trường Trung học cơ sở Nậm Lành luôn là đơn vị đi đầu trong công tác tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh. Năm học 2023-2024, nhà trường có 10 lớp, 319 học sinh. Số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% do được nhà nước cấp miễn phí. Qua rà soát hết năm 2023, khi xã Nậm Lành đạt chuẩn nông thôn mới, nhà trường chỉ có 31 học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Còn lại phải mua bảo hiểm y tế theo quy định. Ông Bùi Xuân Vinh, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói:
Khi mà xã đạt chuẩn nông thôn mới thì các cháu học sinh sẽ không được cấp 100% về bảo hiểm y tế. Thế thì để chuẩn bị được cái về tinh thần tốt cho các bậc phụ huynh thì nhà trường cũng đã có cái hoạt động tuyên truyền để các bậc phụ huynh hiểu được. Cái thứ nhất là hiểu được ý nghĩa của cái việc mà các cháu nên và phải có cái thẻ bảo hiểm y tế. Bởi vì là các cái sinh hoạt hàng ngày đối với các cháu là rất là hoạt động rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi cũng có những cái mà không mong muốn xảy ra. Thế mà gia đình nào thì cũng không phải là với cái kinh tế nông nghiệp mà có điều kiện kinh tế thật là dồi dào được. Cho nên là cái việc mà có thẻ bảo hiểm y tế đã phục vụ rất tốt, rất nhiều cho các cháu học sinh cũng như là hỗ trợ cho gia đình học sinh rất là lớn. Thế và chính vì thế thì khi mà tuyên truyền ấy thì các phụ huynh cũng đã rất là hình dung, đặc biệt là theo cái hướng dẫn các cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cũng đã rất chia sẻ với bà con về việc là khi mà xã nông thôn mới thì có thể là một số gia đình là cũng có những hững hụt nhất định về kinh tế, về những cái chế độ chính sách. Thế cho nên là tỉnh cũng đã có cái nghị quyết chính sách là hỗ trợ cho các cháu học sinh. Đây là một cái chính sách rất là nhân văn.
Gia đình chị Lý Toàn Phin, thôn Tặc Tè, xã Đậm Lành, huyện Văn Chấn có 2 con đang đi học, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế nhiều năm nay. Tới đây, khi Đậm Lành đạt xã nông thôn mới, 2 con của chị cũng như nhiều học sinh khác sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện và cán bộ văn hóa xã tuyên truyền về chủ trương này, chị đã hiểu được tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế và tiếp tục mua bảo hiểm y tế cho các con. Chị Lý Toàn Phin, thôn Tặc Tè, xã Đậm Lành, huyện Văn Chấn nói:
Trước đây, 2 con mình đi học được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, không phải mua. Hết năm 2023, xã đạt chuẩn nông thôn mới, các con mình không được hỗ trợ bảo hiểm y tế nữa. Mình sẽ cố gắng tham gia bảo hiểm y tế cho các con để phòng khi ốm đau, giảm chi phí cho gia đình.
Hết năm nay, khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, các con mình không được hỗ trợ bảo hiểm y tế nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng mua bảo hiểm y tế cho các con, đề phòng khi ốm đau, giảm chi phí cho gia đình. Còn tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn, có trên 98% học sinh là người dân tộc. Trên 20 năm qua, học sinh được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, không phải mua. Dự kiến tháng 12 năm 2023, xã Nậm Búng về đích nông thôn mới. Vì vậy, trên 300 học sinh nhà trường sẽ không được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế mà phải tham gia mua bảo hiểm y tế với số tiền trên 680.000 đồng một học sinh. Nhà trường đã phổ biến tuyên truyền để các bậc phụ huynh nắm được chủ trương cũng như chủ động mua bảo hiểm y tế cho các con phòng lúc ốm đau. Bà Phạm Thị Nga, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn nói:
Hiện tại thì các em đang được hưởng cái chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế là 100%. Nhưng tuy nhiên đến tháng 12 năm 2023 này, xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới thì cái chế độ bảo hiểm y tế của các em sẽ không còn được hưởng nữa. Được sự quan tâm của Hội đồng dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra cái nghị quyết số 37 hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế ngoài cái hỗ trợ của nhà nước 30% ra. Vâng, với cái việc quan tâm của tỉnh như vậy thì cũng sẽ giảm bớt được phần nào những cái khó khăn cho các em trong cái thời gian đầu khi xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Phan Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Hết tháng 12 thì xã vào đích nông thôn mới. Thì sau khi vào nông thôn mới thì đâu đó sẽ có bị ảnh hưởng tác động rất nhiều tới cái chế độ bảo hiểm y tế của các em học sinh. Thì tại thời điểm này thì đối với địa phương chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo và cũng có những cái phối hợp quyết liệt về vấn đề tuyên truyền tới các đơn vị trường học. Trong đó thì tập trung vào những đối tượng là phụ huynh, học sinh, những đối tượng mà đang thụ hưởng cái bảo hiểm y tế để các phụ huynh, học sinh nắm để phối hợp cùng với địa phương sau khi mà xã vào nông thôn mới để tổ chức triển khai làm sao để nối bảo hiểm cho các con em đảm bảo cái việc học tập cũng như là các cái dịch vụ y tế với các em học sinh.
Năm học 2023-2024, huyện Văn Chấn có trên 22.590 học sinh, trong đó gần 80% học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Hết năm 2023, khi một số xã đạt chuẩn nông thôn mới, sẽ có trên 1.600 học sinh không được thụ hưởng chính sách này, mà chỉ được hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế, theo nghị quyết 37 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái và ngân sách trung ương hỗ trợ 30%. Tuy nhiên, công tác bảo hiểm y tế cho học sinh trên địa bàn huyện Văn Chấn còn gặp không ít khó khăn, như tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế ở một số địa phương không ổn định. Nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh, về quyền lợi cá nhân và trách nhiệm cộng đồng của một số phụ huynh còn hạn chế. Nhiều gia đình kinh tế còn gặp khó khăn vào đầu năm học. Học sinh phải đóng nhiều khoản cùng một lúc dẫn đến không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế cho con em. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của bảo hiểm y tế học sinh, tổ chức hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Ông Đoàn Duy Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn nói.
Cũng chuẩn bị cái tâm thế mà khi mà lên nông thôn mới rồi thì là con em mình sẽ không được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế mà gia đình phải bỏ tiền để mua. Mua với mức ra được hỗ trợ thì theo mức đấy là chỉ ngân sách nước hỗ trợ thôi là 30%. Ngân sách trung ương hỗ trợ đấy. Thì ngoài ra thì theo cái nghị quyết 37 đấy thì cộng thêm với 20% mà ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh đấy hỗ trợ, thì qua đó thì cũng là tuyên truyền để vận động, thứ nhất tuyên truyền để cho phụ huynh học sinh nắm được cái mức, và sau khi là nhà trường thông báo hoặc con em mình về có thông báo với cha mẹ thì cha mẹ cũng hiểu được là qua cái buổi tuyên truyền này đã nắm được là cái mệnh giá thẻ là bao nhiêu tiền trong một năm, thì qua đó là phụ huynh người ta cũng biết được là vẫn là đồng thuận với cái chính sách của Đảng và nhà nước phần nào đó về cái chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ sở về cho học sinh tại học đường.
Trong những năm tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn sẽ tích cực triển khai thực hiện tốt các giải pháp, chú trọng công tác tuyên truyền đầy đủ các chính sách của nhà nước về bảo hiểm y tế học sinh, nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội với việc tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, Anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.